Dù phải chết, dù phải tan thân lúc đó, miễn được đạo thì thôi, chứ Ngài không còn quý, còn tiếc một cái gì. Như vậy, đó là cái tinh thần xả thân cầu đạo. Như vậy thì nhờ xả thân cầu đạo mà Ngài tu tới giai đoạn này, Ngài mới thấy rằng dù cho khổ hạnh đến kiệt lực mà đạo cũng không thấy. Cho nên Ngài mới dừng, Ngài mới bỏ cái tu khổ hạnh, Ngài ăn uống Ngài một bữa để cho thân thể bình phục, rồi để mà tinh tấn tu hành. Như vậy hai cái xả đó, quý vị thấy đối với Đức Thích Ca, Ngài đã làm trước hết rồi. Trước hết là xả phú cầu vận, kế đó là xả thân cầu đạo. Còn chúng ta bây giờ ta xả được không? Xả chừng bao nhiêu? Đó là một cái câu hỏi mà tất cả chúng ta phải tự đặt ra, rồi kiểm nghiệm lại mình, thấy mình làm đã được bao nhiêu. Như vậy thì với Đức Phật, đứng về mặt thân, đứng về mặt sự nghiệp thì Ngài đã xả rồi, mà Ngài còn xả cái gì nữa quý vị biết không? Xả cái tâm à, xả cái tâm của Ngài. Ngài buông bỏ cho tới tâm được định à, được nhập định, không còn một ý niệm gì lăng xăng, hoàn toàn trong sạch, thì tới đó Ngài mới được giác ngộ. Như vậy thì xả ở đây, một là xả tất cả cái gì sự nghiệp, tài sản, cha mẹ anh em bên ngoài, kế đó là xả không tiếc thân mạng, sau cùng là xả hết cái nội tâm của mình. Nội tâm, những cái lăng xăng, những cái loạn tưởng, nó làm cho rối rắm, nó làm cho mình phiền não, thì Đức Phật Ngài thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, khi đó tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không còn một ý niệm gì. Cho nên vào trong đại định, từ nhập đại định đó rồi, Ngài liền chứng được quả vị Phật, được giác ngộ. Thì như vậy quý vị thấy cái xả có ba chặng, ba đoạn. Đoạn thứ nhất là tất cả cái bên ngoài, từ sự nghiệp, danh vọng, tài sắc mình được, rồi tới thân quyến, cha mẹ, anh em, vợ con, đó là tất cả những cái bên ngoài đều buông xả. Rồi cuối cùng kế đó là quên cái thân mạng, liều chết mà tu, đó là xả thân. Cái thứ ba nữa, xả tất cả cái tâm, tâm nghĩ tưởng lăng xăng đều yên định, không còn một mảy may nào, sau đó mới chứng ngộ thành Phật. Như vậy nhờ xả tất cả mà khi thành Phật rồi thì sao? Tôi nói thứ tự cho quý vị thấy. Khi thành Phật rồi, như hiện giờ chúng ta kiểm chứng, người cách chùa thờ Phật thì quý vị thấy cả thế giới này chừng bao nhiêu ngôi chùa thờ Phật? Chắc chúng ta kiểm tra không hết. Nội trong nước Việt Nam mà tính ra cũng mấy chục ngàn ngôi chùa. Thì Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, cộng lại mấy trăm mấy ngàn ngôi chùa, phải không, để thờ Phật. Thì như vậy Ngài bỏ tất cả ngai vàng, cảnh gian sang sự nghiệp trong nước, thì bây giờ Ngài có được lại không? Được tất cả đó. Rồi Ngài xả bỏ quyến thuộc của Ngài, cha mẹ, anh em, vợ con, thì bây giờ Ngài được con cái chừng bao nhiêu? Chừng bao nhiêu đó. Chỉ xả bỏ một số thôi, mấy chục thôi, mà bây giờ đã bao nhiêu triệu, phải không? Bao nhiêu triệu người nhìn nhận là con của Đức Phật. Thì như vậy có phải được tất cả không? Đó. Xả sự nghiệp, thì bây giờ sự nghiệp to vô cùng. Xả thân quyến, bây giờ thân quyến nhiều vô kể. Rồi xả cái gì nữa? Xả cái thân Ngài, thì bây giờ Ngài tịch rồi, thì chúng ta vào chùa nào cũng thấy Phật ngồi đầy hết, phải không? Thì bao nhiêu thân? Vô số thân. Thì như vậy bỏ một cái mà được vô số. Rồi xả cái nội tâm Ngài, này xả tất cả những cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng. Thì tâm nghĩ tưởng lăng xăng Ngài nó sạch rồi. Thầy, sau khi giác ngộ, Ngài liền chứng được tam minh, lục thông, tứ diệu sở quý, thập bát mới cộng, vân vân. Xả những cái vô nghĩa tầm thường mà đạt được những cái vi diệu phi thường. Như vậy thì có phải Ngài xả tất cả là được tất cả không? Rõ ràng như vậy. Còn ở thế gian giữ tất cả, được tất cả, rồi mất tất cả. Còn Ngài đi tu, Ngài xả tất cả, rồi Ngài được tất cả. Thì như vậy giờ đây chúng ta tu theo Phật thì nên sao? Nên phải giữ hay nên xả? Giờ quý vị trả lời giùm tôi câu đó, trả lời mà thật từ trong tâm của mình á, chứ không phải trả lời ngoài miệng. Thật trong tâm mình nên xả hay nên giữ? Từ người xuất gia cho tới người tại gia, nên xả hay nên giữ? Bây giờ mình cũng phải tập xả. Xả nhưng mà người xuất gia thì được quyền xả trọn vẹn, còn người tại gia thì xả chừng phân nửa thôi, phải không? Chứ không được trọn vẹn. Đó là phải xả, chứ đừng có cố giữ. Tôi nói thí dụ trước về người tại gia. Thí dụ mình làm ăn, có tiền, có cơm, có gạo, thì thấy ai khổ mình xả để mình giúp họ, đó là xả. Bố thí đó là xả chứ gì, phải không? Mình xả những cái quyền lợi của mình để giúp cho những người thiếu, người khổ, thì đó là xả. Rồi tất cả những cái gì người ta tranh giành danh lợi thì mình tu rồi mình bớt, không có tranh giành danh lợi, đó là xả. Tất cả những cái lời hơn thua để mà tranh cãi với nhau thì mình cũng bỏ hết những cái đó, thì đó là xả. Như vậy tập xả được như vậy là chúng ta khéo tu, chúng ta có tiếng. Còn nếu cái gì cũng giữ hết thì sao? Thì không thể nào tu được hết. Tu mà muốn làm giàu, tu muốn làm quan, tu mà muốn hơn thiên hạ, tu muốn cái gì cũng thắng người ta hết thì tu được không? Đó là không thể nào tu được. Cho nên nói tới tu là nói tới cái xả, cái chừa, cái bỏ. Đó là nói người Phật tử tại gia. Huống nữa là cái người xuất gia thì mình có cái gì để mà giữ đâu? Tất cả đều là của chung. Cuộc sống của mình chỉ là sống để mà tu, chứ không phải sống để mà được danh, được lợi, được tất cả những sự nghiệp ở trong chùa. Như vậy thì chúng ta đâu có cái gì là của mình, cho nên chúng ta dễ xả trăm phần. Người tu thì xả hết quyền lợi, xả hết những cái gì thuộc về sự nghiệp, hình thức, không có gì chúng ta phải giữ hết. Chẳng qua vì đạo mà có chùa, có chỗ để mà truyền bá, chỉ dạy thôi, chứ không có cái của mình. Nhớ rõ như vậy, đó là chúng ta xả. Như vậy đó là xả cái bên ngoài. Nhưng mà bây giờ xả về cái bản thân mình á, thì quý vị thấy dễ hay khó? Người cư